truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ Sáu ngày 15 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại phường Tịnh Đán, thành phố Thái Nguyên để chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho những cựu thanh niên xung phong của đại đội 812 và đại đội 915 Bắc Thái.
Gần 30 năm qua, cơ sở sản xuất giò chả của gia đình ông Lưu Văn Vòng, tổ 23, phường Quan Triều luôn tuân thủ nghiêm ngặt vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, từ việc nhập nguyên liệu đến việc bảo quản chế biến thực phẩm vì sức khỏe người tiêu dùng. Nên các sản phẩm giò chả do cơ sở sản xuất luôn được người tiêu dùng tin tưởng lựa chọn. Chuyên mục Tài chính thị trường trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này, sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng 14 tháng 7, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn về một số nội dung quan trọng. Xem xét nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Việc triển khai dự án trị thủy sông Cầu và phát triển đô thị hai bên bờ sông, huy động nguồn lực đưa điện lưới về các xóm bản chưa có điện ở các huyện Đồng Hỷ, Võ Nhai, đồng thời xem xét các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh về điều chỉnh, bãi bỏ mức thu một số loại phí, mức nộp tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa nước sang đất phi nông nghiệp, quy chế về chính sách thu hút xã hội hóa đầu tư và khai thác bến xe khách Thái Nguyên. Cùng ngày, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên về việc thực hiện nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Tham gia buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh báo cáo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 sẽ diễn ra trong tháng 8 tới, lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh báo cáo về vấn đề mời gọi nhà đầu tư thực hiện dự án trị thủy sông Cầu, phát triển đô thị hai bên bờ sông và trình bày nội dung của các tờ trình nêu trên. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề nghị cần làm rõ một số nội dung liên quan và nhấn mạnh việc thực hiện các chương trình dự án đều phải bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật và tính đặc thù của địa phương. Quan tâm đến vấn đề an sinh xã hội, đặc biệt việc triển khai dự án trị thủy sông Cầu và phát triển đô thị hai bên bờ sông cần đề cao lợi ích của người dân trong vùng. Riêng đối với việc thực hiện nghị quyết số 03 NQTU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Bằng tình cảm và trách nhiệm, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều có ý kiến rất sâu sắc, đánh giá cao vai trò trung tâm và sự đóng góp của thành phố vào quá trình phát triển chung của tỉnh. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng nhận định, so với các đô thị loại 1 trong cả nước, thành phố Thái Nguyên còn nhiều hạn chế về quản lý trật tự đô thị, hạ tầng đô thị thiếu điểm nhấn, tính đồng bộ và hiện đại. Đối với 7 nội dung kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Thái Nguyên liên quan đến việc thực hiện nghị quyết số 03 NQTU, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản nhất trí, nhưng đề nghị các ngành chức năng của tỉnh cần tiến hành rà soát để loại bỏ những nội dung chưa phù hợp với các quy định của pháp luật và phải bảo đảm sự phát triển hài hòa của cả tỉnh. Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trần Quốc Tỏ khẳng định tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và đẩy mạnh cải cách hành chính trong quá trình giải quyết những vấn đề lớn của tỉnh, từ đó đề ra chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo đúng, trúng và hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh và Thành ủy Thái Nguyên tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy để tiếp tục hoàn chỉnh các chương trình, tờ trình, dự án, bảo đảm quá trình triển khai thực hiện nhanh nhưng phải đạt kết quả cao nhất.
Chiều 14 tháng 7, đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố Thái Nguyên do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố Thái Nguyên thông tin nhanh về kết quả kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 và kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm, các cử tri đã có 6 ý kiến kiến nghị chủ yếu xoay quanh các vấn đề như đảm bảo vệ sinh môi trường, đẩy nhanh tiến độ các dự án trên địa bàn phường. đặc biệt là đẩy nhanh thời gian xây dựng trường mầm non Thịnh Đán và nhanh chóng di rời 3 hộ dân trong khuôn viên trường tiểu học Lương Ngọc Quyến để đảm bảo an toàn giao thông tại đoạn đường Quang Trung lối lên cầu vượt Đán, đề nghị được lắp cụm đèn tín hiệu và nâng cao chất lượng cũng như quản lý các lái xe taxi, v.v. Ông Hoàng Ngọc Giao, cử tri tổ 1 có ý kiến.
Tôi xin đề nghị với hội đồng dân các cấp thành phố và tỉnh đề nghị là giải quyết cho cái đường gom dân sinh của trước đây cách đây 10 năm. Đường quốc lộ Ma đã làm lấy mất cái đường ngõ của chúng tôi là mất 500m, hiện nay mới làm trả được 250m, còn 250m nữa hiện nay là đã đền bù nhưng chưa giải phóng được bằng, chưa làm đường cho dân. Cho nên dân bây giờ phải ra cái đường cắt đường họng của giải phân cách cái đường lên, cho nên vừa qua nó gây rất nhiều khó khăn, dân cư đi lại thì đông, cái lực lượng Samsung trên 1.500 người ở đây đi qua lại hàng ngày. Cho nên bây giờ tôi đề nghị là Ủy ban nhân dân thành phố và Ủy ban nhân dân tỉnh có kế hoạch làm lại, trả lại cho cái đường gom để phục vụ dân sinh đây đã hơn 10 năm rồi. Bây giờ dân rất bức xúc quá lâu mà không thể làm.
Tại cuộc tiếp xúc, các đại biểu Hội đồng dân tỉnh và thành phố đã trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tiếp thu các ý kiến kiến nghị khác để trình lên kỳ họp Hội đồng dân tỉnh, thành phố sắp tới.
Nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2016, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã đến thăm và tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Cùng đi có Thiếu tướng Nguyễn Như Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Mai Đông Kinh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên, đại diện Văn phòng Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và một số sở phòng, ban ngành của tỉnh, thành phố Thái Nguyên. Theo đó, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho một mẹ liệt sĩ và hai thương binh tại phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên, đó là mẹ Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1932, ở tổ 3, có con trai là liệt sĩ Đào Tiến Nghĩa, hy sinh năm 1972 ở mặt trận Quảng Trị. Ông Nguyễn Văn Chát, sinh năm 1941, thương binh 21%, thường trú tại tổ 4. Ông bị thương năm 1989 tại Campuchia. Ông Nguyễn Văn Tầm, sinh năm 1947, ở tổ 18, là thương binh 47%. Tại các gia đình đoàn đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Quốc Tỏ và các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và tri ân đối với sự hy sinh đóng góp của các gia đình trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do của dân tộc. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh, thành phố Thái Nguyên tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, chăm lo hơn nữa đến các đối tượng chính sách, người có công trên địa bàn.
Sáng 15 tháng 7, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021. Câu lạc bộ Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân thành phố Thái Nguyên được thành lập năm 2010. Sau nhiệm kỳ hoạt động đầu tiên, câu lạc bộ đã trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua cựu chiến binh, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, góp phần phát triển kinh tế xã hội chung của thành phố Thái Nguyên. Hiện nay 41 thành viên câu lạc bộ đều sản xuất kinh doanh ổn định ở nhiều ngành nghề như kinh doanh sửa chữa ô tô, sắt thép, vật liệu xây dựng, vận tải, lưu trú. Việc kinh doanh của các doanh nghiệp thành viên luôn đảm bảo không gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, các thành viên còn tích cực tham gia triển lãm hội chợ giới thiệu sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên. Trong nhiệm kỳ đã có 15 đồng chí được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tặng giấy chứng nhận hội viên làm kinh tế giỏi, 38 cá nhân được Ủy ban nhân dân thành phố tặng giấy khen hoàn thành công tác sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm. Ông Từ Duy Hường, chủ nhiệm Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân thành phố Thái Nguyên khóa 1 cho biết thêm.
Trong nhiệm kỳ tới thì có hôm nay đại hội thì sẽ có những cái mà chúng tôi có đề xuất cũng như là cái phương hướng là phát huy được cái vai trò bản chất của anh bộ đội của Hồ trở về địa phương, xây dựng là câu lạc bộ hàng ngày càng vững mạnh, đồng thời là liên danh liên kết với các cái doanh nghiệp và các cái công ty trong tỉnh và ngoài tỉnh.
Nhiệm kỳ 2016-2021, Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân thành phố sẽ củng cố phát triển tổ chức câu lạc bộ, tập hợp hội viên liên doanh liên kết hỗ trợ nhau trên tinh thần đồng đội, tổ chức tìm hiểu năng lực để phát huy thế mạnh của các doanh nghiệp thành viên. Đại hội Câu lạc bộ Doanh nhân Cựu Chiến binh, Cựu Quân nhân lần thứ 2, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu 9 thành viên vào Ban chấp hành Câu lạc bộ khóa mới.
Ngày 15 tháng 7, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị sơ kết công tác công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 185 công đoàn cơ sở với trên 16.000 đoàn viên công đoàn trực thuộc 3 khối, hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và phường xã. Trong 6 tháng đầu năm 2016, thu nhập bình quân của công nhân viên chức lao động tương đối ổn định, đạt từ 4,3 đến 4,9 triệu đồng một người một tháng. Công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích của công nhân viên chức lao động được đặc biệt quan tâm. Các công đoàn cơ sở đã phối hợp với chuyên môn trao trên 1.200 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách và hỗ trợ một số xã đặc biệt khó khăn trong tỉnh với số tiền gần 3 tỷ đồng. Liên đoàn Lao động đã trực tiếp thăm hỏi và trao trên 100 suất quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, các doanh nghiệp có công nhân lao động làm việc vào dịp Tết với số tiền trên 40 triệu đồng. Nhân tháng công nhân năm 2016, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với các công đoàn cơ sở, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi trong mỗi đoàn viên công đoàn. Các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo và phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động được triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền vận động và tạo điều kiện cho công nhân viên chức lao động đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân. Đồng thời tuyên truyền vận động thành lập mới 3 công đoàn cơ sở với trên 80 đoàn viên. Đặc biệt, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Quỹ trợ vốn công nhân lao động nghèo của Liên đoàn Lao động tỉnh, thực hiện giải ngân số tiền gần 2 tỷ đồng cho gần 70 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, tăng thu nhập. Trong 6 tháng cuối năm 2016, Liên đoàn Lao động thành phố tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, đồng thời tổ chức hội nghị biểu dương phong trào thi đua hai giỏi, giỏi việc nước, đảm việc nhà, trong nữ công nhân viên chức lao động thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2011-2015.
Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, những anh chị thanh niên xung phong đã cống hiến sức trẻ và tuổi xuân của mình cho độc lập tự do của dân tộc. Giờ họ là những cựu thanh niên xung phong, lúc nào cũng mong gặp nhau để cùng ôn lại những năm tháng hào hùng. Ở thành phố Thái Nguyên có một mái nhà luôn chứa đựng những tình cảm quý báu ấy mang tên Trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91.
Cái trận này dưới đã có đúng sáng hôm mùng 2 Tết. Mùng 2 Tết nó đánh cho một trận ở dưới nên thân nên vào xuống
cựu. Đấy thì có xong cái tuyến đường đấy, đường thủy
đấy. Đấy cái đường ấy là nó cắt giao thông.
Cắt này nó cắt cũng cắt.
Đánh chủ yếu. Cầu thì không nói rồi, cầu thì bây giờ sập một nhịp thì đang làm cái đường ngầm. Cái đường ngầm nó giải cho một loạt. Thế là sáng hôm mùng 2 Tết này quân thanh niên phong 914 nó làm ở đấy là bị thương.
Với một thời nhưng mà chị em mình nhớ lại đúng kẻ đúng ngồi lâu mà ngồi được ôn lại
những ngày rồi bây giờ còn kẻ thì bao giờ hết này.
Đó là một buổi sinh hoạt truyền thống tại trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91 với sự tham gia của gần 10 cựu thanh niên xung phong đến từ các địa phương khác nhau trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Không trang trí khánh tiết, không cầu kỳ về công tác tổ chức, nhưng hoạt động này đã được duy trì đều đặn 2 lần một tuần từ 2 năm nay bởi trạm chưa bao giờ vắng những vị khách từng là đồng chí, đồng đội một thời. Đến từ nhiều địa phương khác nhau, nhưng về với trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91, họ lại có chung cảm xúc, cùng sống lại những năm tháng hào hùng qua những câu chuyện còn vẹn nguyên, giờ trở thành kỷ niệm đẹp, đáng tự hào. Tại trạm, chúng tôi còn được biết bà Vi Thị Cúc, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong truyền thống 912 Bắc Thái, một trong những thành viên tích cực trong các hoạt động của trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91.
Cả tỉnh hiện nay chúng tôi là có trên 200 hội viên cựu thanh niên phong cô đơn quả phụ, nghèo và không có lương. Thế thì cũng đã về tuổi già yếu rồi. Thế cái thứ nhất là, thứ hai nữa là một số hội viên ở các vùng sâu, vùng xa. Tức là muốn có một lần được về thành phố Thái Nguyên để chúng tôi có đặt cái vấn đề là cần phải có một ngôi nhà. Cần phải có một ngôi nhà để cho đồng đội chúng tôi ở các nơi về, có chỗ ăn, chỗ nghỉ để đi tham quan cũng như là thăm viếng các cái di tích lịch sử cũng như là về thắp hương đồng đội ở Ga Lưu Xá.
Xuất phát từ suy nghĩ đó, bà Vi Thị Cúc, trưởng ban liên lạc cựu thanh niên xung phong đơn vị truyền thống 912 Bắc Thái, cùng những đồng đội của mình đã xây dựng trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91 với diện tích hơn 300m² tại xóm Gia Bảy, xã Đồng Bẩm. Chính bà cũng là thành viên tự nguyện cho xây dựng trạm nghỉ dưỡng trên phần đất của gia đình để tiếp đón các cựu thanh niên xung phong. Kể từ khi được đưa vào sử dụng đến nay, Trạm nghỉ dưỡng này đã đón tiếp, phục vụ hàng trăm lượt cựu thanh niên xung phong các địa phương trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên như Bắc Cạn, Hà Nội. Điều đáng nói là những cựu thanh niên xung phong đến đây đều được miễn phí tiền nghỉ và được hỗ trợ kinh phí ăn uống. Không dừng lại ở đó, trạm còn tiếp nhận, phục vụ miễn phí những cựu thanh niên xung phong của Đại đội 912 và Đại đội 915 Bắc Thái có hoàn cảnh khó khăn về nghỉ dưỡng dài ngày. Bà Nguyễn Thị Thanh Mận, Hội cựu thanh niên xung phong huyện Phổ Yên đã đến trạm 2 lần. Lần này bà sẽ nghỉ dưỡng tại trạm 10 ngày để có nhiều thời gian hơn với những đồng đội của mình.
Trước đây chúng tôi tuổi thanh niên gặp nhau là tay bắt mặt mừng rồi thì cười cười nói hát hò rồi. Và bây giờ gặp lại tuổi già rồi, có người 78, 90 như tôi, giờ là hơn 70. Nhưng tôi gặp lại bạn bè hoặc là gặp lại anh chị em ở đây thì tôi hình như là tôi vẫn đang sinh hoạt ở thanh niên phong trước đây. Cho nên là rất vui vẻ.
Tại mái nhà chung ấm tình đồng chí, đồng đội này không chỉ là nơi đón tiếp, nghỉ dưỡng mà còn là nơi sẻ chia, tìm lại ký ức một thời của những cựu thanh niên xung phong ở khắp các địa phương. Sau một thời cùng chung chiến tuyến làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông thông suốt tại các tuyến đường khu vực Bắc Thái, mở lối cho quân đội ta đánh bại quân xâm lược, thì nay được sinh hoạt chung dưới một mái nhà, chắc hẳn là niềm mơ ước của rất nhiều cựu thanh niên xung phong. Được biết, trạm đón tiếp, nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong N91 là mô hình mới được công ty đón tiếp, nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong đưa vào khai thác năm 2014. Bà Vi Thị Cúc, Phó Giám đốc công ty đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong cho biết thêm.
Muốn để cho duy trì được cái trạm nghỉ dưỡng thì thứ nhất là chúng tôi quyên góp từ các đồng đội, quỹ nghĩa tình đồng đội và trích một phần quỹ lợi nhuận của công ty hoạt động kinh doanh từ nhà nghỉ và cửa hàng ăn uống.
Sau hơn 2 năm đi vào hoạt động, trạm đón tiếp nghỉ dưỡng cựu thanh niên xung phong này đã trở thành chỗ dựa tinh thần cho những cựu thanh niên xung phong, giúp họ củng cố tinh thần đoàn kết và tô đậm hai chữ đồng chí trong mỗi cựu thanh niên xung phong.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường số 3 tháng 7 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau. Phần tin phản ánh về thị trường tài chính tuần qua. Trong tiểu mục giới thiệu địa chỉ tin cậy có bài viết cơ sở sản xuất giò chả nhà ông Lưu Văn Vòng. Phần cuối là chương trình ưu đãi của một số ngân hàng. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong tuần trước, thị trường vàng trong nước đã có bước nhảy vọt với mức kỷ lục bán ra cao nhất đạt 40 triệu đồng một lượng, chinh phục lần lượt 4 ngưỡng giá là 36, 37, 38, 39 triệu đồng một lượng chỉ trong vòng một tuần, tương đương với mức tăng trung bình 1 triệu đồng một lượng một ngày. Tuy nhiên, đến cuối tuần và sang đến đầu tuần này, giá vàng trong nước đã sụt mạnh theo giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch lúc 9 giờ ngày 15 tháng 7, giá vàng SJC tại tập đoàn đá quý Doji Thái Nguyên niêm yết bán ra là 36,8 triệu đồng một lượng, mua vào 36,4 triệu đồng một lượng, giảm 200.000 đồng một lượng so với ngày 14 tháng 7 và giảm gần 4 triệu đồng một lượng so với cùng thời điểm tuần trước. Giao dịch bán ra của vàng 4 số 9 và 3 số 9 cũng giảm đáng kể, chỉ còn 35,8 và 35,7 triệu đồng một lượng, mua vào 35,2 và 35,1 triệu đồng một lượng. Nguyên nhân khiến giá vàng trong nước tuần này giảm mạnh là do giá vàng thế giới liên tục giảm, tuy nhiên giá vàng trong nước giảm chậm hơn so với thế giới. So với giá vàng quốc tế quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ trong nước đang cao hơn 1,2 triệu đồng một lượng.
Thưa quý vị và các bạn, trong tiểu mục này tuần trước, chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị và các bạn cơ sở chế biến thực phẩm Hùng Nga, một cơ sở chế biến thực phẩm đóng gói sẵn nằm trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trong tiểu mục tuần này, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị thêm một cơ sở sản xuất chế biến giò chả đã được các ngành chức năng của tỉnh và thành phố cấp phép hoạt động. Đó là cơ sở sản xuất giò chả của gia đình ông Lưu Văn Vòng.
Nằm trong ngõ hẻm thuộc tổ 23 sát với chợ Quan Triều, ngôi nhà số 27 đã rất quen thuộc với người dân xung quanh. Không biển hiệu quảng cáo, nhưng ai ai cũng biết đây là nhà ông Lưu Văn Vòng, người có tiếng làm giò chả ngon nhất khu vực này. Ông Vòng chia sẻ, gia đình ông có nghề gia truyền làm giò chả. Hai vợ chồng ông nối nghiệp và phát triển nghề này từ năm 1989. Gần 30 năm trong nghề, nhưng cơ sở luôn cam kết về chất lượng sản phẩm. với sản phẩm ngon được người tiêu dùng đánh giá cao và được các sở ngành chứng nhận, nên cơ sở của ông là một trong ba cơ sở ở thành phố được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an toàn thực phẩm. Để làm ra sản phẩm giò gồm 3 khâu chính là chọn thịt, chế biến và khâu hấp. Trong đó thịt là yếu tố quan trọng nhất quyết định đến chất lượng sản phẩm. Sau khi thái thịt, tính định lượng, nêm gia vị và chất phụ gia được phép sử dụng theo tỷ lệ quy định, thịt được cho vào cối xay nhuyễn. Nếu là thịt tươi ngon, khi xay sẽ quện và có độ dẻo, độ kết dính. Trong quá trình xay, để giò không bị khô, người chế biến cho thêm mỡ và nước theo tỷ lệ. Xay xong đổ vào khuôn, đưa vào lò hấp trong thời gian 1 tiếng. Ông Lưu Văn Vòng, chủ cơ sở cho biết.
Tôi đã gần 30 năm để làm nghề chế biến giò chả. Trong cơ sở chúng tôi luôn đặt cái vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm lên hàng đầu để cho bà con nhân dân sử dụng những cái thực phẩm do chúng tôi chế biến ra được an toàn. Và sau khi đó tôi có thể vẫn còn chế biến thì tôi sẽ xin hứa là tôi sẽ đảm bảo về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm cho bà con và những người tiêu dùng.
Với việc đảm bảo thực hiện nghiêm túc các bước về an toàn vệ sinh thực phẩm, cơ sở sản xuất giò chả của ông Lưu Văn Vòng, tổ 23, phường Quan Triều đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho người sử dụng và khẳng định thương hiệu của chính mình. Bởi vậy mà đã gần 30 năm qua, quầy hàng bán giò chả của bà Lưu, vợ ông tại chợ Quan Triều lúc nào cũng đông khách.
Tôi thì vẫn thường xuyên mua quán của chị Lưu. Thì giò của chị đảm bảo chất lượng hàng mấy chục năm nay rồi, tôi vẫn thường xuyên là ăn giò của chị. Nên yên tâm, không sợ gì về có những cái hóa chất khác. Tôi thấy cái chất lượng rất là đảm bảo.
Mình thì cũng ít khi đi chợ, nhưng mà nếu mà mua giò chả thì mình thường mua ở cô đây. Bởi vì là chất lượng mình thấy là cũng tốt, cũng an toàn vệ sinh, giá cả hợp lý.
Tiểu mục siêu khuyến mãi.
Từ ngày 6 tháng 6 đến ngày 6 tháng 8 năm 2016, khách hàng khi mở thẻ JCB Debit tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB sẽ nhận ngay quà tặng Lock & Lock và cơ hội trúng giải đặc biệt là một chuyến du lịch Nhật Bản 5 ngày 4 đêm dành cho hai người trị giá 70 triệu đồng. Bên cạnh đó, ACB còn dành tặng 10 giải khuyến khích là 10 thẻ JCB Prepaid trị giá 2 triệu đồng một thẻ hoặc chi thưởng 2 triệu đồng tiền mặt đối với khách hàng đã có loại thẻ này. Chương trình được áp dụng trên toàn quốc. Tại Thái Nguyên, khách hàng có thể giao dịch trực tiếp tại địa chỉ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu ACB, số 70 đường Hoàng Văn Thụ, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục Tài chính thị trường do phóng viên Minh Tâm biên soạn thực hiện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 7 năm 2016, khu vực tỉnh Thái Nguyên. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm có lúc có mưa rào nhẹ và dông, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ không khí trung bình 80-85%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 75-80%, nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng gió nhẹ, độ ẩm không khí trung bình 78-83%, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 33-35 độ.
Công ty sổ số kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé sổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18 giờ 15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Sổ số Loto, Loto 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Loto 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên và thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên tổ chức thu bảo hiểm y tế cho người dân tham gia tự nguyện. Được sự cho phép của các cơ quan quản lý nhà nước, hiện nay Bưu điện tỉnh Thái Nguyên thực hiện cung cấp, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục bảo hiểm y tế cho nhân dân tham gia tự nguyện tại các điểm giao dịch của bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình sẽ được giảm mức đóng tương ứng 70% cho người thứ hai, 60% cho người thứ ba, 50% cho người thứ tư và 60% cho người thứ năm trở đi. Người dân sẽ được quyền khám chữa bệnh miễn phí tại cơ sở khám chữa bệnh đăng ký ghi trên thẻ, 60% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, 40% chi phí điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến trung ương. Đặc biệt, người dân được thanh toán bảo hiểm y tế 100% khi khám chữa bệnh tại tất cả các bệnh viện tuyến huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Khi tham gia bảo hiểm y tế, với thủ tục đơn giản, người dân chỉ cần điền vào tờ khai theo mẫu, nhân viên bưu điện sẽ hoàn thiện hồ sơ và phát thẻ bảo hiểm y tế nhanh chóng theo đúng thời gian quy định của nhà nước. Mọi người dân có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tế, xin liên hệ điểm bưu điện gần nhất hoặc số điện thoại 02803 855 206 để được cung cấp.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc, dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ, thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803 545454. Chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803 545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803 545454.
Taxi Bình An. Bình An trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!